醉，爱咋地忙跳难回，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tây tháng 12 năm 2016. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương xin chào chú. Chú khỏe không?
Thôi à. Tôi khỏe lắm cô và rất vui được làm việc lại với cô.
Dạ vâng.
Và vui hơn nữa là cô thông báo chúng ta còn mấy tiếng nữa thời gian, thời tiết bên ngoài rất là đẹp.
Dạ.
Để đi mua quà mừng Giáng sinh cho những người thân mến của mình, thưa cô.
Dạ vâng.
Mùa đông đến với miền Trung nước Mỹ, Dallas, Texas, một cách sớm sủa và dữ dội. Mới cuối thu, mới chấm đông chuẩn bị mừng Giáng sinh, mà một cơn lạnh đổ xuống thành phố Dallas đêm nay và hai ngày sắp tới, một lớp da băng lạnh dưới âm 8 độ C. Tuy nhiên những cơn lạnh không phải là chuyện lớn ở nước Mỹ, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Chuyện lớn là Giáng sinh, một trang mới được mở ra cho lịch sử của con người. Trong mùa Giáng sinh, người ta nhắc đến biến cố một ngôi hai trở thành hài nhi yếu ớt trong sự nghèo hèn của chuồng bò Bethlehem. Nhưng đồng thời cũng nói đến vinh quang vang dội mà các thiên thần chúc tụng, vinh danh Thượng Đế trên cao, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Có lẽ chưa bao giờ người ta khao khát sự cứu độ mãnh liệt như hôm nay. Bao nhiêu người đang mong một sự cứu độ cho chính họ, cho giáo xứ của họ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng đang mong một sự cứu độ cho ông và cho quê hương đất nước của ông. Từ thành phố Dallas hiện thời tiết chúng tôi cũng đang giống như nơi ông ở, nhưng 8 tiếng đồng hồ nữa, chắc chắn tôi nói chuyện với ông lại sẽ lạnh lắm. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, người tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm cũng là tù, tù nào cũng là tù. Gửi lời thăm đến đại úy Nguyễn Hữu Cầu, nếu ông nghe được tôi. Tôi xin gửi lời thăm đến đại úy Nguyễn Hữu Cầu, thưa nếu đại úy nghe được tôi ạ.
Dạ, có nghe lên Phan Đình Minh hơi đại, cũng chờ anh từ sáng tới giờ đấy. Bữa nay bỏ hết công việc. Lâu lâu rồi mình nghe anh tả cái lạnh ở Đà Lạt bên đây thì cũng đang nóng quá, mà nghe cái tự nhiên cũng lạnh lạnh bớt.
Đại úy à, đại úy im hơi, nín tiếng, nín thở. Ông làm cho tôi chột dạ là vì mỗi lần như vậy. Chúng ta cô Nam Phương mất 5 phút để nối lại đường dây. Tôi rất là vui được nói chuyện với đại úy. Thưa đại úy, năm nay là năm 2016, cuối năm 2016 và đang chào đón Giáng sinh. Tôi nghĩ trong Việt Nam cũng như vậy thôi. Hiện tại ông đang ở đâu?
Dạ, bỏ Kiên Giang lên Sài Gòn được hơn một tháng ngoài. Đi cái đêm cho kịp để lên mà ở với bên nhà thờ bên chùa để đi làm là cái buổi lễ cho cố tổng thống John Baptista ngôi đình viện nó trên lễ yêu đó anh. Đó, rồi cái đón vài người bạn tù ở bên Phật giáo Hòa Hảo như anh Bùi Văn Trung về, rồi với lại giúp đỡ bên Pháp mấy cái chương trình mà của anh em thương thế binh. Nhưng mà từ năm 75 rồi ở những cái địa phương nó hăm dọa nếu mà còn những cái giấy tờ của chế độ cũ là nó sẽ bắt nhốt, thì mấy anh là nó cũng lo đem đốt hết đi. Bây giờ thật sự thì cục chân cục tay, tôi với một số anh em thiện nguyện đi tìm đến nơi đến chốn xác minh, rồi cũng nhận được những cái nguồn nó không chính thức của từ ở bên Đan Mạch, bên Đức, bên Pháp. Mình cũng có một cái gì đóng góp, mặc dù sức khỏe lúc này cũng yếu kém đó anh Minh, nhưng mà mình cũng cố gắng. Rồi mình thấy cái hoàn cảnh mình ba mấy năm tù đó, mình nhiều khi mình tưởng chắc cũng hy sinh dữ lắm. Thì cái chừng mình nhìn nghĩ đến những người bạn của mình cục hết hai chân, cục tay, nằm trên yên quán lấy một cái bàn tay mà cào với mặt đường, đi từng đoạn đường để...
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại.
Cô Nam Phương đã liên lạc đường dây lại được với đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Thưa đại úy Cầu, nghe được tôi không?
Dạ, đang nghe. Anh mới hỏi ở đâu cái là nó quốc đó không?
Thôi bây giờ chúng ta cứ tiếp tục nói đi, bây giờ tôi nói ông nghe. Ông nói đến
dạ, thành... anh đặt lại câu hỏi.
Tôi sẽ đặt câu hỏi bây giờ. Tôi thưa với đại úy là đại úy nói từ Kiên Giang đi về Sài Gòn. Ông nói đi về Sài Gòn ấy, là mai mốt nó nhốt ông nó đấy. Sài Gòn là thành phố xác người mà. Ông nói đến Đức Bautista, cố tổng thống thân mến đặc biệt riêng đối với cá nhân tôi và gia đình tôi là vì ông đã giúp chúng tôi là những người Bắc Kỳ di cư. Khi nhắc đến cố tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi lại đau đớn trong lòng nghĩ đến một lũ khốn nạn côn đồ. Nó đã giết đi một bậc hiện tài. Ông đã về được hai mùa Giáng sinh. Hai mùa Giáng sinh người ta bảo nhất nhật tại tù. Ông ở tù lâu lắm, người tù lâu lắm. Nhưng mà hai mùa Giáng sinh ra khỏi tù có vui không? Có cái điều gì vui hai mùa Giáng sinh bên ngoài, thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Dạ thì hai mùa Giáng sinh vừa là 2014 với 2015, thì năm nay nếu mà có Giáng sinh có thể nói là từng mùa Giáng sinh thứ ba, còn ba mươi mấy cái mùa Giáng sinh kia thì ở trong tù. Thì anh cũng biết rồi, những cái năm mà thập niên 80-90 đó là những đêm có cán bộ nó tăng cường gác ở ngoài. Ví dụ đừng có Giáng sinh mà có thể 3-4 người mình ngồi uống trà, chăm trà quạo rồi ngồi uống. Nhưng mà đêm đó là người nào cái nằm tại chỗ, không có được liên hệ với nhau. Thì những cái năm đầu tôi còn nhớ khi kể tôi còn thù cải tạo năm 75-76-77, những anh em vừa họp lại cán bộ đi nhớ tượng dưới lên nghiêm túc. Nó nói tụi mày mà họp vô để mà họp về cái đảng Duy Chu với mày đó hả, ngày mai là tập thạc làm là cái đảng Duy Chu đó anh nha. Rồi thành chúng là
đại úy Cầu, chúng tôi nghe không được. Dạ thưa đại úy Cầu, ông chịu khó ông di chuyển ở chỗ nào trống trống một chút để cái ra vùng phủ sóng thì chúng tôi mới nghe được, nghe bị đứt khoáng ở đại úy Cầu ơi. Thưa đại úy Cầu, chúng tôi nghe không được thưa đại úy. Đại úy Cầu có nghe được chúng tôi không? Chúng tôi không nghe được ông đâu. Có thể ông cúp máy đi, cùng Đăng Phương sẽ gọi lại ngược lại cho ông tốt hơn, thưa được không, thưa đại úy Cầu? Tôi biết là ông đang phát biểu cái tâm tình của ông trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng mà chúng tôi không nghe được ông. Đại úy, nếu mà đại úy nghe được tôi được không? Nếu được, đại úy Cầu ơi, ông cúp máy đi, ông gác máy lên và chúng tôi sẽ gọi lại ông nhé. Chúng tôi xin cáo lỗi quý vị vì lý do kỹ thuật, cô Nam Phương sẽ cố gắng nối lại đường dây với đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với đại úy Cầu. Thưa đại úy Cầu, nghe được tôi không? Thưa đại úy Cầu ạ.
Alo.
Dạ, ông nghe được tôi không?
Dạ, nghe. Thì bây giờ cái tiếng anh thì so với khi nãy nó là nhỏ hơn.
À không sao, cố gắng nghe đi, nó đừng đứt quãng là được rồi. À, hai mùa Giáng sinh Noel.
Dạ, được rồi. Dạ. Dạ, bây giờ lớn rồi anh, rồi anh cứ nói chuyện nghe.
À, đại úy nói ngắn thôi, nói ngắn cho tôi biết, chúng tôi biết và chúng tôi sẽ có nhiều cái tâm tình, muốn tâm tình với đại úy. Chúng ta có mấy chục phút mà bị trở ngại kỹ thuật mà dầu đằng cái số này sau ông lấy cái số mới rồi. À, hai mùa Giáng sinh ông có vui không? Về với gia đình, về với quê hương, về với tất cả mọi người thân mến của ông, đồng đội của ông. À, ông có vui không? Chắc chắn là ông vui rồi, tôi vẫn hỏi thôi.
Dạ, bây giờ hai mùa này đi so với tân tù thì mới kêu là không phải vui mà kêu quá vui anh. Còn ở trong đó thì anh biết cái đêm Giáng sinh thì ngồi yên chỗ, chính đây đêm Giáng sinh là căng hết, người nào phải ngồi yên chỗ đó. Vì là nếu mà ngồi với nhau gọi là họp cái đảng Giê-xu, họp cái đảng Giê-xu. Hội trong tù nó gọi như vậy đó.
Dạ. Ai đã la gào, ai đã la gào đêm nay, đó là mẹ tôi. Đó là mẹ tôi, hãy nghe đây, trong cơn chuyển dạ mẹ tôi đừng thiếp ngủ. Ô hay, ai đã la gào đêm nay, nhớ lại 40 mấy mùa đêm Giáng sinh về trước, nhớ lại những ngày trong tù. Tôi vừa mới hỏi chuyện vui của ông, bây giờ tôi hỏi ngược lại, 40 mấy năm về trước có mùa Giáng sinh trong tù nào khốn nạn nhất, khổ nhất của đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Cái mùa Giáng sinh mà cái khổ nhất là năm 79 đó, là bị cùng. Vì cái nửa đêm thì bị cùng. Là lúc đó tôi nằm rất là ngắn gọn, là tôi nằm chung với em Hồ Ngọc Hùng và Hồ Ngọc Minh, là hai đứa em thuộc với đại tá Hồ Ngọc Cảnh. Anh biết rồi, đại tá Hồ Cảnh đó.
Dạ, thì biết.
Thì hai em nó rủ là hát cái bài mà tiên đông lạnh lẽo chưa sinh ra đời thì mình chỉ hát mình được. Vua nó tác cho rằng Hồ Ngọc Hùng hai bạc tay đá Hồ Ngọc Minh, rồi cái cùng hai cùng ba đem đuổi lại cái năm, rồi cái mới bắt mình đói hai ngày bả thiệt chứ. Đó là cái nơi em đó là đau khổ nhất hai trăm tù. Tự nhiên hát cái bài đó đâu có động chạm gì đến ai đâu. Rồi bây giờ cũng cái chuyện điện anh hỏi thì nhớ ngay là cái đêm Noel đó, mình bị hạ tiện thời gian không dám nói dài cái tình tiết. Hàng trăm người ở trong trại tù, trại giam lớn Kiên Giang đều biết cái vụ đó mà. Dạ, nói vậy đó anh, cái đau khổ nhất là cái đêm Noel năm 1979.
Còn mới quá mà, chúng ta có đêm Noel năm 74 hay 70 năm, cuối năm 74 Sài Gòn rực rỡ. Cuối năm 74, năm 79 còn mới đây thôi. Tôi thực sự thực hiện cái chương trình này với đại úy ngày hôm nay với một cái tâm tình quý mến cho cả những người bên kia cũng như những người bên này. Tôi với ông là bên này. Tuần trước tôi có nói chuyện với một cựu cán binh cộng sản xẻ dọc Trường Sơn và sau này đã tin vào Đức Chúa Trời là đại úy Nguyễn Hữu Cọ, đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Để cho ông thấy là dù làm việc trên truyền thông hay làm việc trong xã hội hay cho quốc gia, chúng ta đều có những sự công bằng như nhau cả. Đều có những sự công bằng và chân chính như nhau cả. Nhiều khi ông nghĩ ông đã ra khỏi tù, hay tôi nghĩ tôi ở bên này sẽ tự do, tôi nghĩ là chúng ta muốn bỏ cuộc, bỏ tay .com đi, bỏ đi. Bỏ ngay cả những điều mình làm việc cho xã hội, cho nhà thờ. Nhưng tôi bảo ông cũng bảo ông là đừng bỏ cuộc. đừng bỏ cuộc. Chỉ một vài phần khó khăn và sẽ sống ngẩng đầu, sẽ sống ngẩng đầu hạnh phúc. Ông có nghĩ những điều ông đang làm, ông đang sống ngẩng đầu và hạnh phúc hay không, thưa đại quý ông Nguyễn Hữu Cầu?
Tôi thấy cái đó là cái niềm hạnh phúc. Tại vì là mình cũng có cái điều kiện để mà đi, nhưng mà khi mình về thì cái tuổi đã 70 rồi. Rồi hơn nữa là nhìn những anh em, nhất là những anh em thương phế binh, đó là mình đi thăm viếng. Rồi những anh thương phế binh như vậy, cái mùa Noel tôi mới đi vòng với mấy anh em vậy, cũng đi chuẩn bị mấy em. Mình nhìn thấy anh Minh ơi, những anh em mình mà cục hết giò, cục tay mà nằm trên miếng ván, chỉ một cái bàn tay bơi ở trên cái miếng ván nó đi bán điện tờ cái số. Rồi Nguyễn Cầu thấy mình ở bầm 7 năm, nhiều khi thấy cũng dữ dằn lắm. Mình ngó cái hình ảnh anh em chịu 41, 42 năm, thì bầm 7 năm tù mình không ra cái rác rơm gì hết đấy anh Minh ơi. Đó là mình nhiều, có nhiều cái nó ràng buộc. Rồi mình cũng đi thăm viếng mấy anh em trong vùng sâu vùng xa, trong những vụ hắc ám mà 75 nói là nói nếu mà chúng mày mà còn để những cái tờ giấy của cái chế độ mà cũ Mỹ Ngụy là sẽ nhốt tụ, thì bắt buộc người ta cũng sợ, người ta đốt hết. Thì bây giờ muốn làm những cái bằng chứng mà để chứng nhận thương cái binh thì rõ ràng ta thấy cục chân cục tay hết trơn rồi như vậy á, nhưng mà giấy tờ mất chỉ có nói đúng chứ có nhiều cái nó nghiệt ngã lắm anh. Thành ra đôi khi mình muốn bỏ đất nước mình ra đi, mình cũng tìm lại cái bây giờ phút cho nó an nhàn cái bản thân vài năm rồi mình đi ra Chúa hay Phật gì đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy còn cái nhiều hoàn cảnh, mình thấy còn hắc ám, còn cao khổ hơn mình, cho nên mình cũng dấn thân, thì mong cái Chúa giữ gìn cho mình để mình cố gắng, phải cố gắng nhắn, tự nhắn mình cố gắng vậy. Tôi vừa nói chuyện với anh mà tôi đứng trước bàn thờ có Đức Mẹ kế bên này, tôi đứng trước cách Đức Mẹ của ba đó, rồi có hình của cha Tiên Bửu Việt nữa nè, rồi Thánh Giuse tôi đang đứng, tôi cũng vừa nói chuyện nhưng mà tôi cũng cầu nguyện mẹ soi sáng cho tôi nói chuyện với anh Minh cho nó tốt như đẹp vậy đó.
Cảm ơn ông nhiều. Tôi thực ra chúng ta nhìn sẽ trở thành rõ ràng khi chúng ta nhìn vào trái tim của mình, thưa đại úy. Tôi nhìn rõ ràng trái tim tôi nắm những điều tôi làm, đã làm và tôi đang làm bây giờ. Tôi nhìn rõ ràng tại vì thực sự thế này, nhìn bên ngoài chỉ là giấc mơ thôi, nhưng mà nhìn bên trong mình ấy là những đánh thức đấy, là những đánh thức đấy. Tôi thưa với đại úy có nhắc đến những người thương phế binh. Bao giờ trong chương trình này tôi cũng ca tụng những người anh em đồng đội của tôi, những người quý mến của tôi, mà tôi thương cả những người cựu, những người cán binh ngày xưa họ thì sẽ dọc Trường Sơn, họ vào, họ là kẻ thù của anh em mình. Tôi nói với họ là chúng ta đâu có phải là kẻ thù đâu, nó ép buộc chúng ta là kẻ thù chứ.
Anh nói cái đó tôi cũng hoàn toàn tôi có quen giữa anh bên này là Cao Trung Vực Tỷ nè, Cao Ngọc Trâm, rồi ngày tôi về là tính anh bộ đội cụ Hồ là một sư thân Văn Trường, ổng cũng là từ quê Hà Nội, ổng đi xe đi máy bay rồi ổng bộ bốn thăm, là những cái anh mà cán binh đã từng chiến đấu ở biên giới Tây Nam với quân bố rồi chống với Trung Cộng, mà anh vô tận nơi mình đã thăm mình đó, các mục sư rồi đến tận nên mình tặng với cái nguyễn cán binh đây, tôi còn giữ ở đây nữa. Đó là tôi về là mấy cái anh bộ đội bây giờ thành một cái thành ông thầy, tự như ông Trung tá Bảy hồi đó đó, năm những cái năm đó mà bản cáo trạng ổng dở ra, ổng nói tôi riết tôi nói anh xin chế để chúng con ra đi cấm dục tổ nghiên cứu chúng con được khỏi mọi sự lạ quấy động sạch quá làm trên bản
Thưa đại úy, đại úy Cầu, chúng ta gặp khó khăn lại về cái đường dây liên lạc rồi. Ông đứng ở chỗ nào cho nó trống chúng được không? Ở ngoài sân được không? Bây giờ đại úy nói chậm này một chút, nó hơi bị chập đường dây, chúng tôi nghe không được. Ông, tôi đặt câu hỏi khác đi. Là đại úy có nhắc đến anh em thương phế binh. Đại úy có cái lòng trải ra với mọi anh em đồng đội của ông. Ông đi tù thực sự. Ông đi tù 30 mấy năm khốn nạn lắm. Khốn nạn lắm hơn, có thể khốn nạn hơn những người thương phi binh còn được có tự do bên ngoài. Nhưng mà ông có cái lòng tốt lắm. Ông nhắc đến chữ thương phi binh ấy, thì tôi xin hỏi là ngày xưa các anh, các ông còn có chỗ đến là đó là chùa Liên Trì. Ngày xưa các ông còn có chỗ đến vui vẻ, mát mẻ, đó là dòng Chúa Cứu Thế. Sau này hình như dòng Chúa Cứu Thế đã đóng cửa lại rồi, nhỏ rồi, mở lòng nhỏ lắm. Và chùa Liên Trì đã bị phá nát rồi. Các anh còn có chỗ nào để các anh đi không? Các anh còn chỗ nào có đi không? Có gặp thầy Hòa Thượng Thích Không Tánh không?
Dạ, cái Hòa Thượng Thích Không Tánh thì cái chùa Liên Trì nó đập rồi. Bây giờ anh em vẫn trong cách đây mấy ngày vẫn tổ chức, hiện nay đang lấy danh sách để cấp quà Noel, rồi một cái buổi tiệc cho Tết vẫn đang tiếp tiến, vẫn đang làm việc. Nhưng mà anh nhận xét rất là tế nhị cái vấn đề hoạt động chương trình của Thương Vinh Binh đó, nó có những cái mục nó cũng bị co lại. Mà co lại là như các anh thì anh hiểu rõ rồi, cái quan niệm của một cái vị giám tỉnh mới có những cái nó đổi, nó không có giống như ông nghe
chúng tôi không nghe được yêu cầu. Chúng tôi không nghe được ông nói đường dây nó bị chập lắm.
Dạ bây giờ cũng vậy, cái máy như thế tôi không biết nó thế nào.
Cái số điện thoại khác, tôi gọi cái số điện thoại khác được không?
Dạ nếu như vậy thì anh gọi là cái số cũ hồi sáng.
Tôi sẽ gọi là cái số cũ hồi sáng để nói chuyện. Để chúng ta hầu như chúng ta đang bị phá đường dây rồi. Tôi sẽ gọi là cái số hồi sáng nhá. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Cô Nam Phương sẽ liên lạc lại với đại úy Nguyễn Cầu. Cảm ơn cô Nam Phương. Đại úy Cầu nghe được tôi không?
Dạ đang nghe cái giọng anh nói đấy anh.
Nghe cái số này có vẻ tốt hơn đấy. Nghe số này có vẻ tốt hơn. Tôi đang nhắc đến
Dạ anh cứ nói tiếp đi.
Tôi đang nhắc đến vấn đề anh em thương phi binh, thưa đại úy. Bây giờ chùa cũng không còn, nhà thờ các ông cha phiền lắm. Các ông cha trong nước hay các ông cha ngoài nước này cũng phiền lắm. Cửa lòng họ cũng đóng từ từ lại. Cái điều đó có làm cho đại úy lo không? Anh em thương phi binh lo không?
Thì của nay hiện nay có hai cái. Thứ nhất là cái cũng lo càng ngày cũng bóp lại. Nhưng mà có thể nói là 99% quý cha tranh đấu mạnh lắm, áp lực mạnh với bề trên. Còn thứ hai là có một cái nguồn tin là làm cho anh em phấn khởi là nghe nói ở bên đó có một cái luật về thương phi binh, chỉ còn chờ Tổng thống Obama ký đó là nó thành thành luật rồi, nó sẽ có mang đến quyền lợi. Thì người ta tổng kết bây giờ theo như biết là còn khoảng 7.000 mấy anh với mấy. Mà anh Mỹ này anh có đón qua đó chắc sống chừng vài năm cũng đi hết. Bây giờ 70 không đó anh. Đó là mình nghĩ đó, hai cái nguồn tin. Một cái thì anh em cũng đi quan không biết càng ngày nó co lại. Còn một cái thứ hai nữa đó thì nghe cái tin là chính phủ Mỹ sẽ cho cái binh đi định cư mấy đợt gì đó. Thì mình cũng nghe như vậy. Và cũng coi trên mạng cũng nói với anh em là tổng thống thì chưa ký. Nhưng mà có khả năng lạc
thả cái gì đó, không biết như thế nào anh Minh. Tôi cũng không biết cái điều đó rõ lắm đâu, nhưng mà thực sự như thế này này, tôi tâm tình không có ích kỷ nhá, tôi tâm tình với kinh nghiệm thôi. Nước Mỹ này không có nước đục, người ta bảo châu chậm uống nước đục, nhưng mà nước ở nước Mỹ này không có nước đục, thưa đại úy Cầu. Nước Mỹ này nếu mà như đại úy hay cái tuổi của tôi bây giờ ấy, chúng ta là những con trâu già rồi, trâu già thì uống nước không đục thôi. Không còn đủ sức đi làm đâu. Có một thời gian dĩ nhiên là quý vị sang đây cũng được một vài trăm bạc giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với tôi ở cái tuổi của đại úy ấy, tôi nghĩ là ông nên ở lại Việt Nam đi thì tốt hơn, là vì quê hương của ông ở đó mà.
Dạ cảm ơn anh nói đúng ý của thành lớp thích.
Tôi có ở bên này một nửa vòng trái đất, bên này Thái Bình Dương, chứ lòng tôi lúc nào cũng ở Việt Nam mà.
hiểu chứ, vì cái tâm tình của anh bên này là cũng xem kỹ nhiều cái chương trình của anh đó, chứ không thấy không có hời hợt đâu anh. Là có thể là nói với anh đó là bên này là đánh giá đó, mấy anh em đánh giá về cái chương trình Cánh Đồng Mây lắm. Nói thật anh là những cái mà anh làm, thí dụ như là từ cái việc bác sĩ Trung Tá Đinh Đức Long, rồi nhà báo Tự Do John Bautista, Nguyễn Hữu Vinh, Mục Sư Nguyễn Cụ Tốn vân vân, rồi cụ bà Lê Đức Hiền Đức, rồi nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Anh nói đúng không, nhiều cái lắm, anh em vẫn nghe theo dõi Cánh Đồng Mây. Rồi thứ hai nữa là anh nghe Lữ đó cũng là rồi cung cấp rồi nhiều, rồi bên STPN mà này nọ cũng có nhiều anh như Trúc Hồ rồi. Nhưng mà phải nói chân tâm là Cánh Đồng Mây này nhiều thành phần, nhiều nhân vật, có nhiều khi cái quan điểm của người này của chương trình này nói như có vẻ nó trở lại cái chương trình của cái người nói trước, nhưng mà nói chung là phát biểu tự do mà, nhưng mà đúc kết chung một cái là cũng sẽ đau đáo về cái hiện tình của đất nước, chỉ có những cái điểm chung đó mình thấy, còn cái quan điểm, cái phương thức nó có những cái nó cũng có cái trở trọi, nhưng mà cái chung là cũng hướng về đất nước, mà phải có cái tâm, cũng như chương trình Cánh Đồng Mây nói anh như vậy, nhiều thành phần, nhiều nhân vật mà theo dõi, có thể nói về anh bỏ ra nửa tiếng đồng hồ tôi nói tất cả những cái chương trình tôi nghe mà, chứ không phải không bỏ chương trình nói đó.
Cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông biết chuyện nè, chuyện hai con mắt nó nhấp nháy cùng nhau, nó khóc cùng nhau, nó ngủ cùng nhau, nhưng mà không bao giờ nó thấy nhau. Cũng tôi với ông vậy, không phải không bao giờ, chưa bao giờ tình bạn ấy, tình bạn đấy. Có những người mình thấy ngay trước mắt, có những người mình nghĩ mình trọng kính ngay trước mặt, bè đấy, phản đấy. Thế giới mà ông đóng chúng ta sống để trở về lại với đấng mà sinh thành là chúng ta mà. Tôi nói là đại quý với tôi, có lẽ chúng ta cùng một cái tuổi với nhau, tôi hơn ông một tuổi, hai tuổi gì đâu, thì cũng không quan trọng đâu. Mà ông cũng ngửi mùi đất, tôi cũng ngửi thấy mùi đất mà. Tôi, ông nghe hầu hết những chương trình mà tôi phát thanh, cảm ơn đại quý. Bây giờ tôi nói với đại quý là nếu mà đại quý biết, ngay tại bờ hồ Hoàn Kiếm, ngay bây giờ, trong một hai ba quán cà phê người ta đang trực tiếp, người ta mở chương trình này cho những người trong quán nghe mà. Đại úy tuần tới đi khu Phú Nhuận đó, khu ngã ba Chuồng Chó ấy, giờ này này, ngay bây giờ các quán cà phê đang mở chương trình từ Cánh Đồng Mây cho các cán binh cộng sản họ nghe mà. Có nhiều người bảo, cán binh họ bảo tôi là nghe Cánh Đồng Mây nó chửi mà sướng cả cái cõi lòng, mà có bao giờ mình chửi đâu thưa đại úy.
Đúng rồi á. Có những cái không chửi mà cần gì chửi, nói cho nó thấm thôi.
Bây giờ tôi đi ra qua xa hơn một chuyện nhá, những cái chuyện mà nó đi ra ngoài khỏi anh lớn hơn một chút, về anh em thương phía binh của mình đi, anh em đồng đội của mình đi, tôi nói về đến miền Trung, cái vấn đề Formosa, đại úy có biết gì về Formosa không?
Đây là như là tháng trưa chiều tối, hàng quán ngoài đường, ổng chỗ này chỗ kia cũng còn mua xa, có 1001 chuyện về còn mua xa, đủ thứ chuyện. Anh muốn nói chuyện gì về còn mua xa?
Tôi muốn hỏi là đại úy đi qua những cái khó khăn của đại úy, có những người người ta gọi là con người, nhưng mà những con người đó, trong người tôi có những cũng có những cái con vậy, con nó không phải là con người, ngay trong người của họ không phải là con người. Ông cũng khổ vậy. Ông nghĩ, ông biết, ông cảm nhận thế nào về những người dân ở vùng biển bây giờ? Có biển chỉ nhìn biển.
Có mấy người em kết nghĩa là nó vô tận, mình không có coi qua mạng, cũng không nghe BBC, BOA, mà mấy em kết nghĩa nó từ Quảng Bình tới vào, dẫn gia đình vào khóc lóc, rồi nó chìm xuống mấy cái cầu, nó xin mấy cái thùng mì gói, nó kêu tạm, nó tín nguyện, nó nói ra mình mới thấy. Rồi trong khi đó là những cái vị, cái gọi là cái vị cho nó hay lãnh đạo, cái biển nó đọc như vậy rồi cõi trần cõi mặt dưới thì xuống dưới biển thì xối với nhau, gặp cái thằng quỷ này nó tài xế nó nói em lại cho anh mày ông rồi ra tắm về vua khách sạn đặc biệt rồi cho một đứa khác tắm liền, còn cả là chờ ở ngoài Hà Nội quán chứ đâu phải cả nở. nó nói cần cường tự món thì mình nghe cũng hay. Rồi cá rồi đem những cá khác rồi bàn kia ra ăn, cái chuyện chết thì mình cũng nói cho dân chúng mình cảnh giác, cái người kéo xuống biển tắm tắm dỗm cho lẹ tha thuốc ngừa rồi chạy về khách sạn rửa tắm rửa cho sạch cái đó, cái bậy lắm anh ơi, nhiều thứ lắm, cực bội lắm. Để gặp những cái nhân vật sống tài xế thôi, tài xế chở cái đoạn ấy luôn, nó còn nói nếu cần nói tên nó ra nó không nhớ mà nó nghĩ luôn mà. Đó là nói gì trời. Rồi cá chết là do âm động cơ nó nổ trên biển nó điếc tai, rồi tới số mấy anh tàu nó lên nói tại dân Việt Nam tắm biển đi tiểu nhiều quá có amoniac nó nồng độ nhiều quá nó chết. Còn nói chuyện gì không à, nó khôi hài mà khôi hài đen á. À, như vậy thôi mình cũng phải bắt vô phòng xa tức cười quá. Anh Linh còn nghe không?
Tôi vẫn đang nghe đại quý. Dạ, tôi nghe rõ lắm. Cảm ơn là cái đường dây chúng ta mà nói chuyện được tốt hơn cái đường dây trước.
Dạ, nó như vậy đó. Nó nhiều cái thứ đó nó kỳ cục lắm anh Linh. Còn cái chuyện mà ở nhà lãnh đạo rồi hàng hạ rồi người kia thì cái chuyện đó bây giờ thật ra là anh em mà ngày mở mạng thì cũng thấy rồi. Nó từ ở trên trung ương đổ xuống địa phương nó làm nhiều cái chuyện nó mình cái hình như ngoài cái chữ hàng hạ này Việt Nam nên có chế ra vài cái từ cho nó còn dữ dằn hơn cái đó về nó ở cái đó hàng hạ quá thì nó cũng chưa đánh giá được cái hàng hạ với chính mình rồi hàng với giặc rồi ác với dân rồi ác rồi đi lừa người dân mình. Cái chuyện chết như vậy mà đi lừa như vậy, kéo cả bọn mà tỉnh quỷ rồi ra nhảy xuống biển tắm rồi những tay to mặt lớn mà làm được cái chuyện như vậy, khi mới cái thành ra cái chữ liêm sĩ bây giờ nó không có còn có gì hết trơn, nó dị hộm, nó không có giống ai hết trơn. Người ta mình thấy cái người Việt Nam mình rồi có cái gì, cái tư tưởng gì Mác Lênin bách chiến bách thắng nó can thiệp vào bốn năm rồi, bây giờ cái người thường Việt nó mất hết rồi, mà kêu là cái cái gọi là người Việt Nam mà cái đầu óc gì ở đâu không anh, không hiểu được. Có mà nếu mình nói không nặng lắm thì 4.000 năm lịch sử cũng chưa có đến nỗi như vậy, nó thẳng luôn. 4.000 năm lịch sử chưa có giống người làm đối với dân tộc mình như vậy, mình thấy như vậy đó.
Thưa đại quý Hữu Cầu, những kẻ hèn nhát có thể chết nhiều lần trước khi nó chết một lần. Ông đang nói những kẻ hèn nhát nhé. Người dũng cảm
à.
Người dũng cảm chỉ chết có một lần thôi, thưa đại quý Cầu. Nếu tôi hỏi ông bây giờ là ông còn một ngày nữa để sống, ông sẽ làm cái gì? Ông còn một ngày nữa để sống, ông sẽ làm cái gì, thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu?
Cũng nếu còn một ngày để sống thì cũng làm cái việc mà bình thường mà mình cứ nghĩ là Thiên Chúa giao. Tôi biết trên mạng hay là tôi nói nếu bây giờ được chết càng là được nhẹ nhàng nhất, tâm thần nó thơ thái nhất nếu được chết. Nhưng mà được sống thì không phải mình khổ, nhưng mà mình sẽ, các anh em sẽ đóng góp để mình làm những cái gì mà Thiên Chúa giao cho mình, giao cho bản thân mình với các anh em mình, mỗi người một chuyện. Thành ra anh nói nếu một ngày nữa chết thì ngày mai, cái chương trình ngày mai ra chỉ đi uống cà phê với mấy anh em trên cái bên, an ủi mấy anh em. Nghĩa là nhiều khi không có tiền có bạn, nhưng mà chỉ mời 5 anh em ngồi ăn coi trên mạng của tôi đó, rồi nhiều khi tôi đưa cái ly, nó cụng ly rồi anh em ngó mình, anh ơi em cục 2 cái tay rồi, không cụng được. Tôi quản hồn ngó qua tôi phải bưng đi cà phê, anh mở cái mạng nhiễu vũ cầu của cái phong người tù lý kỹ, anh thấy tôi bưng rất nhiều cái ly, rồi ăn tô bún cũng phải, rồi mình đưa lên miệng mình gấp, rồi nếu mình đút cho anh em. Nó như vậy đó, thì nếu còn một ngày, thì ngày mai mình cũng làm những cái việc đó. Rồi Chúa nói 6 giờ chiều đi, thì mình làm tới 5 giờ, 5 giờ rưỡi mình tắm rửa sạch sẽ, mình đọc một bài kinh để 6 giờ mình đi. Như vậy, nó bình thường, nó sẽ đi. Nhưng mà còn một ngày thì mình cũng làm một cái việc gì. Nó không to lớn lắm, nhưng mà nó có ý nghĩa. Mà mong tất cả mọi người làm cái việc chút chút, mà nhiều chút của anh. Bé tí thôi, nó sẽ làm thành cái chuyện lớn anh Minh ơi.
Tôi biết, tôi hỏi đại úy, tôi cũng biết câu trả lời của ông mà. Ông, dạ. Ông có cái tâm hồn bình an, ông có cái trái tim rộng mở. Và bây giờ tôi có hỏi ông, sau 30 mấy năm tù, ông có thù ai không? Tôi biết chắc ông cũng sẽ trả lời là ông không thù ai cả. Ông không thù người nào, ai người nào cả. Là vì kìa thiên hạ, thấy người khôn cũng chết. Kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản của mình, không mang theo được gì. Bên kia thế giới chỉ có một thứ có giá trị, đó là tình yêu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay. Tôi xin lỗi ông là vì có những thời gian chúng ta không nghe được, nhưng mà lần sau chắc là ông phải lấy một cái điện thoại khác nó tốt hơn, là vì cái điện thoại ông bảo nó tốt thì nó lại không nghe được. tôi dành lại cho đại úy một đôi phút nữa. Đại úy có lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả những người Việt thân mến trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Hãy ông gửi lời chúc mừng đến những người bạn thương phế binh, những đồng đội của ông ngày xưa. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ thì ở chương trình với Vinh thôi, ở trong nội địa thì mình cũng chúc anh em nhiều hơn. Bây giờ thông qua cái chương trình Cánh Đồng Mây, tôi Nguyễn Hữu Cầu, mà anh em bên nội địa hay kêu là con bò kéo xe, Nguyễn Hữu Cầu, còn cái người tù đấy kỹ là tại vì Wikipedia nó dán cho như vậy thôi. Tôi thích làm con bò kéo xe, con bò kéo xe Nguyễn Hữu Cầu. Xin chúc một mùa Giáng sinh an lành, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm mà ở trên 100 quốc gia với vùng lãnh thổ. Thì cái đất nước mình mà phải ra đi, hiện bây giờ cái mùa Noel vẫn nhớ lại cái những cái mùa Noel thứ 75, thì mình cũng mong trong một ngày gần đây anh em mình trên 100 quốc gia sẽ được về tụ họp trên đất nước mình để mà mừng một cái Giáng sinh mà con cháu của Thiên Chúa, con cháu của Đức Hùng Vương cùng hưởng cái mùa Giáng sinh trên đất nước, và tạm thời tha phương cũng thương yêu nhau, gần gũi với nhau vì là con Thiên Chúa và con cháu của Hùng Vương, đoàn kết thương yêu nhau. Chỉ có tình thương sẽ xóa bỏ tất cả những đau khổ, tình thương sẽ xóa bỏ những hận thù. Tôi xin chúc mời em rất là nhiều tình thương đối với kiều bào, với anh em, với những người bạn của mình mà đang sống tha phương. Xin viết lời tại đây.
Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, niềm tin của ông và niềm tin của tôi cũng của như nhiều người là Chúa Giáng sinh để đem lại phẩm giá cho con người trong đời thường và trong ý thức hệ. Vắng bóng Chúa Giáng sinh thì dù là hai người đã từng yêu nhau tha thiết, hai người đã cùng ngồi chung ăn một bàn hàng ngày, hàng tuần, hai người đã cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi mà cuộc sống mang lại, vẫn dễ dàng để tàn sát lẫn nhau. Ước mong mùa Giáng sinh năm nay đem cho chúng ta niềm hy vọng rạng rỡ của niềm tin, hầu cho quê hương Việt Nam buồn thảm bừng sáng lên, tươi lên trong niềm vui ơn cứu độ. Thay mặt cho chương trình,
cảm ơn quá, tiếng tuổi như vậy mình. Dạ, vậy mừng lắm anh.
Dạ. Chúng ta ước mong mùa Giáng sinh năm nay đem lại cho chúng ta niềm hy vọng rạng rỡ của niềm tin, hầu quê hương Việt Nam buồn thảm bừng sáng lên, tươi lên trong niềm vui ơn cứu độ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Cầu, con bò kéo xe. Dạ. Mặc dù chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện được một cái chương trình Giáng sinh rất là bình an cho người thiện tâm. Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình kỳ tới. Chưa chắc gì đã đến mùa xuân năm mới chúng tôi lại gặp lại ông đấy. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Đồng Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vĩnh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi xin gửi lời chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn, một mùa đông thật ấm, bước áp bên gia đình và những người thương yêu. Merry Christmas, xin chào tạm biệt. Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180, Arlington 76010. Điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.